Mười chân như là: một, biến hành chân như, tức là chân như do hai không hiển lộ, không một pháp nào mà không có nó. Hai, tối thắng chân như, tức là chân như đủ vô biên đức, đối tất cả pháp và tối thắng hơn cả. Ba, thắng lưu chân như, tức là từ chân như này tuôn dòng giáo pháp tối thắng hơn cả. Bốn, không nhiếp thọ chân như, tức là chân như không chi hệ thuộc, chẳng phải làm chỗ nương cho ngã chấp, vân vân. Năm, loại vô biệt chân như, tức là chân như loại không sai khác, không như loại mắt, tai, vân vân sai khác nhau. Sáu, không nhiễm tịnh chân như, tức là chân như tánh vốn không nhiễm, nên không thể nói vì sao nó mới thanh tịnh. Bảy, pháp không sai biệt chân như, tức là chân như tuy có nhiều thứ giáo pháp an lập mà vẫn không sai khác. Tám, không tăng giảm chân như, tức là chân như lìa chấp tăng chấp giảm, vì không theo tịnh nhiễm mà có tăng giảm, vì không theo tịnh nhiễm mà có tăng giảm, nó cũng được gọi là chân như làm chỗ nương cho thân tướng quốc độ tự tại. Nghĩa là nếu chứng được chân như này rồi thì tự tại hiện thân tướng quốc độ. 9. Trí tự tại sở y chân như, tức là nếu chứng được chân như này rồi thì được tự tại đối với sự hiểu biết vô ngại. 10. Nghiệp tự tại sở y chân như, là nếu chứng được chân như này rồi thì khắp được tự tại đối với tất cả thần thông, tác nghiệp, tổng trì, định môn. Tuy tánh chân như vốn thật không sai khác, nhưng theo đức tính thù thắng có sai khác mà giả lập là 10 thứ. Tuy trong sơ địa đã đạt được hết thảy, nhưng 10 thắng hạnh để chứng đạt chân như còn chưa viên mãn. Để viên mãn 10 thắng hạnh đó, cho nên nương các thắng đức tiếp theo sau chân như biến hành mà lập ra 10 chân như. Như vậy Bồ Tát ở trong 10 địa dõng mãnh tu hành 10 thắng hạnh, dứt 10 trọng chướng, chứng 10 chân như liền chứng đắc hai thứ chuyển nghi. Địa vị chuyển nghi sai khác lược có 6 thứ. 1. Tổn lực ít năng chuyển, tức là ở tư lương vị, gia hạnh vị, do tu tập thắng giải và có tâm tàm quý, làm suy tổn thế lực chủng tử tạp nhiễm trong bản thức và làm tăng ít công năng chủng tử thanh tịnh trong bản thức. Tuy chưa dứt hết chủng tử hai chướng, thực chướng chuyển nghi, song đã lần lượt khắc phục hiện hành hai chướng, cũng gọi là chuyển. 2. Thông đạt chuyển, tức là ở địa vị thông đạt, do sức kiến đạo thông đạt chân như dứt phần thô trọng của hai chướng phân biệt, chứng được một phần chân như chuyển y. 3. Tu tập chuyển, tức là ở địa vị tu tập, do thường tu tập 10 thắng hạnh của 10 địa, lần lần đoạn phần thô trọng của hai chướng câu sanh, thứ lớp chứng được chuyển y chân thật. Nhưng trong luận Nhiếp Đại Thừa lại nói, tu tập chuyển này ở tại 6 địa đầu, làm gì ở đây do quán hữu tướng, quán vô tướng mà thông đạt cả chơn và tục đế, xen lẫn hiện tiền, khiến phi chơn hiện, chơn không hiện, hoặc chơn hiện, phi chơn không hiện. Còn nói tu tập chuyển là ở 4 địa sau trong 10 địa, vì ở đây trí thuần quán vô tướng luôn luôn hiện tiền, dõng mãnh tu tập, dứt các thô trọng còn thừa, phần nhiều làm cho phi chơn không hiển hiện được. 4. Quả viên mãn chuyển, tức là ở địa vị cứu cánh do ba đại A Tăng kỳ kiếp tu tập vô biên thắng hạnh khó hành, cho đến khi kim cang vũ định hiện tại tiền thì vĩnh viễn dứt sạch tất cả thô trọng từ xưa nay, kiếp chứng Phật quả viên mãn chuyển nghi, tột đời vị lai lợi lạc vô tận. 5. Hạ liệt chuyển, tức là hàng nhị thừa vì lẽ chuyên cầu tự lợi, chán khổ, ưa tịch diệt, nên chỉ thông đạt được chân như do sanh không hiển lộ, chỉ dứt được chủng tử phiền não chướng, và chỉ chứng được chân trạch diệt vô vi, không có sức kham năng, cho nên gọi là hạ liệt chuyển. 6. Quảng đại chuyển, tức là hàng đại thừa vì lẽ lợi tha mà hướng tới đại bồ đề, không chán sanh tử, không thích niết bàn, thông đạt được chơn như, do hai không hiển lộ, dứt cả chủng tử hai chướng sở tri và phiền não, và kiếp chứng vô thượng bồ đề niết bàn, có sức kham năng đặc biệt như vậy, cho nên gọi là quảng đại chuyển. Trong bài tụng nói được chuyển nghi, chính là nói về quảng đại chuyển nghi này, do bỏ hết phần thô trọng của hai chướng mà chứng được. Nghĩa của chuyển nghi sai khác có bốn thứ là năng chuyển đạo, sở chuyển y, sở chuyển xã, sở chuyển đắc. Một, năng chuyển đạo, đây lại có hai. A, đạo năng phục là khắc phục thế lực tùy miên của hai chướng, khiến không cho dẫn danh ra hiện hành của hai chướng. Đạo này thông cả hai đạo hữu lậu và vô lậu, cũng thông ba trí gia hạnh, căn bản, hậu đắc. Tùy chỗ thích hợp mà lần lần hoặc một lần khắc phục hiện hành hai chướng. B. Đạo năng đoạn là có thể vĩnh viễn dứt tùy miên của hai chướng. Đạo này nhất định không phải là đạo hữu lậu và trí gia hạnh có khả năng làm được, vì đạo hữu lậu đã từng tập quên, và là do tướng chấp, tướng phiền não trong thức thứ bảy dẫn phát chưa dứt tướng được, nên dùng trí gia hạnh mà hướng cầu chứng chân như dẫn sanh căn bản trí thì chưa thể thành được. Có người cho rằng trí căn bản vô phân biệt, thân chứng chân lý do hai không hiển lộ, vì không có tướng cảnh nên có thể dứt tùy biên. Còn trí hậu đắc thì không được như vậy, vì còn biến tướng quán không, nên không phải là đạo dứt hoặc. Có người cho rằng trí hậu đắc vô phân biệt, tuy không thân chứng chân lý hay không, không đủ sức dứt được tùy miên mê lý. Nhưng đối với tướng an lập và phi an lập, chứng đạt rõ ràng hiện tiền không điên đảo, cũng có thể dứt vĩnh viễn tùy miên mê sự. Nên luận du già nói, trong địa vị tu đạo, tu tập dị, có đạo thế xuất thế đoạn hoặc, chứ không có chỉ thuần dùng đạo thế gian mà có thể hại vĩnh viễn tùy miên. Vì đạo thế gian là đã từng tập quen, lại do tướng chấp, tướng phiền não trong thức bảy dẫn phát. Do lẽ đó mà các tùy miên mê lý thuộc kiến đạo đoạn hay tu đạo đoạn, chỉ có trí căn bản vô phân biệt thân chứng chân lý mới chính thức đoạn được. Ngoài ra, các tùy miên mê sự thuộc tu đạo đoạn thì cả trí căn bản và trí hậu đắc đều chính thức đoạn được. 2. Sở chuyển nghi, chỗ nương được chuyển, đây lại có hai. A. Chỗ nương duy trì chủng tử là thức căn bản, nó duy trì chủng tử các pháp nhiễm tịnh và làm chỗ nương chung cho các pháp nhiễm tịnh. Do thánh đạo chuyển, nó khiến bỏ nhiễm được tịnh. Các pháp y tha khởi khác tuy cũng làm chỗ nương, nhưng không thể duy trì chủng tử, cho nên đây không nói. B. Chỗ nương của mê ngộ, tức là chân như, nó làm căn bản cho mê ngộ. Các pháp nhiễm tịnh nương đó mà được sanh khởi, do thánh đạo chuyển nó, khiến bỏ nhiễm được tịnh. Các pháp khác cũng làm chỗ nương cho mê ngộ, nhưng không phải căn bản, cho nên đây không nói. 3. Sở chuyển xã, bị chuyển bỏ, đây lại có hai. A. Bị dứt bỏ, đó là chủng tử hai chướng. Khi chơm vô gián đoạn hiện tại tiền, thì vì chướng bị đối trị và đạo đối trị trái nhau, nên chủng tử hai chướng kia tự khắc phải bị đoạn diệt, vĩnh viễn không thể thành tựu lại. Nói đó là bỏ, chủng tử kia đã đoạn rồi, không còn hiện hành. Vọng chấp ngã pháp và tướng pháp bị chấp cũng không còn đối với vọng tình biến kế, nên cũng nói là bỏ. Do đó gọi là bỏ biến kế sở chấp. B. Bị dứt bỏ, tức là các chủng tử thiện hữu lậu và chủng tử vô lậu yếu kém. Khi kim cang dụ định hiện tại tiền, dẫn phát ra bản thức rất viên minh, thuần tịnh, nó không còn làm chỗ nương cho chủng tử thiện hữu lậu và chủng tử vô lậu yếu kém, cho nên hai thứ chủng tử này đều bị dứt bỏ. Chủng tử kia đã bị dứt bỏ rồi thì hiện hành hữu lậu pháp và pháp vô lậu yếu kém hoàn toàn không sanh khởi được, đã vĩnh viễn không sanh, nên cũng nói là bỏ, do đó gọi là bỏ pháp yếu kém sanh tử biến dịch. Có người cho rằng các chủng tử pháp hữu lậu và chủng tử pháp vô lậu yếu kém, khi kim cang dụ định hiện tại tiền, nó đều bị dứt bỏ, cùng lúc bỏ chủng tử vi tế của hai chướng câu sanh. Có người cho rằng bấy giờ chỉ bỏ chủng tử hai chướng, nhưng chưa bỏ chủng tử hiện hữu lậu và chủng tử vô lậu yếu kém, vì nó không trái với vô gián đạo. Nếu nói bây giờ đã dứt bỏ thì Bồ Tát đáng lẽ không còn sanh tử biến dịch, lại ở địa vị này. Chủng tử hữu lậu nếu đã dứt bỏ thì lẽ đáng cũng không có thức dị thục duy trì chủng tử quân tập. Thế thì trong lúc trú vô gián đạo không nên còn gọi là Bồ Tát Kim Cang Hậu Tâm, mà nên gọi là Phật. Và nếu đã gọi Phật thì giải thoát đạo sau đó trở thành vô dụng, cần phải biết như vậy. Ngoài ra các chủng tử hữu lậu còn lại phải đợi đến giải thoát đạo khởi lên mới dứt bỏ hết, vì tịnh thức thứ 8 không phải là chỗ nương của hai chướng. 4. Sở chuyển đắc. Đắc do chuyển đổi. Đây lại có hai là sở hiện đắc, sở sanh đắc. A. Sở hiện đắc. Đắc do hiển lộ là đại niết bàn. Niết bàn tuy xưa nay tự tánh thanh tịnh, nhưng do cách trần chướng ngại che lấp làm cho không hiển lộ. Khi chơn thánh đạo phát sanh, dứt hết khách chướng, khiến cho tướng thanh tịnh đó hiển lộ, gọi là đắc niết bàn. Đây là đương theo việc chơn như lìa khỏi chướng mà thiết đặt tên gọi. Còn thể của niết bàn chính là pháp giới thanh tịnh. Nghĩa của niết bàn sai biệt lược có 4 thứ. Niết bàn bản lai tự tánh thanh tịnh, tức lý chơn như, chỗ dựa của hết thảy pháp, quẩn xứ giới. Tuy có sự ô nhiễm từ bên ngoài, mà tánh nó vốn thanh tịnh, đầy đủ vô số lượng công đức di diệu, không sanh không diệt, lặng lẽ như hư không. Hết thảy hữu tình, bình đẳng cùng có. Nó cùng với hết thảy pháp chẳng một, chẳng khác, xa lìa mọi tướng, mọi phân biệt, bật đường suy nghĩ, dứt lối danh ngôn, chỉ có bậc chân thánh mới tự chứng ngộ bên trong. Vì tánh vốn tịnh lặng cho nên gọi là niết bàn. Niết bàn hữu dư y, tức chơn như ra khỏi chướng phiền não. Tuy còn có thân trí làm chỗ nương cho khổ vi tế, nhưng phiền não chướng đã tịch lặng vĩnh viễn, cho nên gọi là niết bàn. Niết bàn vô dư y, tức chơn như ra khỏi khổ sanh tử, phiền não sạch hết, thân dư thừa cũng diệt, bật hết các khổ, cho nên gọi là niết bàn. Niết bàn không trú xứ, tức chân như ra khỏi luôn cả sở tri chướng, có đại bi và bát nhã thường phụ giúp. Do đó không trụ sanh tử, không trụ niết bàn, lợi lạc hữu tình, tột cùng đời vị lai, tuy ứng dụng mà thường tịch lặng, cho nên gọi là niết bàn. Tất cả hữu tình đều có niết bàn tánh tịnh, nhị thừa vô học, có 3 thứ đầu. Chỉ Đức Thế Tôn mới có thể có đủ cả 4. Hỏi, tại sao đấng thiện thệ khéo đi qua mà còn có khổ vi tế chưa hết, để nói là có hữu dư y? Đáp, tuy không thật có thân cho khổ nương mà hiện ra như có, hoặc có thân cho khổ nương đã hết mà nói là vô dư y, hoặc có thân cho chẳng phải khổ nương vô lậu ngũ quẩn đang còn mà nói là Phật có hữu dư y. Thế nên Đức Thế Tôn là có thể nói có đủ cả 4 thứ niết bàn. Hỏi, nếu hàng thanh văn có vô dư y thì tại sao có chỗ nói thanh văn không có, lại có chỗ nói hàng nhị thừa hoàn toàn không có niết bàn? Vậy há hữu dư y nhị thừa cũng không có sao? Đáp, nhưng vì trong lúc quán trí và báo thân hàng thanh văn đang tồn tại, do có sở tri chướng nên thân cho khổ nương chưa hết, tính viên tịch còn mờ ẩn, nên nói là không niết bàn, chứ không phải thanh văn thật không có hữu dư y niết bàn. Do dứt sạch phiền não chướng hiển lộ chân lý, lại nhân lúc bấy giờ chưa chứng vô dư y viên tịch, nên cũng nói hàng thanh văn không có vô dư y, chứ không phải nói thanh văn lúc sau, khi đã dứt hết báo thân và quán trí, và chỗ cho khổ nương không còn mà vẫn không có vô dư y niết bàn. Hoặc lại nói nhị thừa không có niết bàn, đó là nói không có niết bàn vô trú xứ, chứ không phải không có ba thứ niết bàn đầu. Lại nói nhị thừa không có vô dư y, lại chỉ cho nhị thừa bất định tánh. Họ vừa chứng đắc hữu dư niết bàn, đã quyết định hồi tâm cầu vô thượng giác. Do xuất định và nguyện mà để thân lại lâu dài ở thế gian, chứ không như một loại nhị thừa định tánh cuối cùng nhập vô dư y. Nghĩa là có một loại nhị thừa định tánh quá ư viên tịch, được sanh không quán, thân chứng chân như, dứt sạch vĩnh viễn phiền não chướng chiêu cảm thọ sanh, trước hết hiển lộ hữu dư niết bàn dựa nơi chân lý. Vì phiền não chiêu cảm thọ sanh nơi họ đã sạch hết, nên vị thục quả đời sau không do đâu sanh trở lại, nên nơi thân cho khổ nương hiện tại tự nhiên chấm dứt. Các pháp hữu vi đã không có chỗ nương, cũng phải kiếp bị xả bỏ một lần với thân cho khổ nương kia, mà hiển lộ vô dư niết bàn giữa nơi chân lý. Bấy giờ nhị thừa tuy không có báo thân và trí quán, nhưng do trước đó thân trí của hàng nhị thừa đã chứng được lý này, nên có thể nói nhị thừa có vô dư y niết bàn. Trong địa vị vô dư y niết bàn đó, chỉ có chân như thanh tịnh, lìa tướng vắng lặng, tịch diệt an lạc. Căn cứ đó mà nói nhị thừa với Phật không khác. Nhưng nhị thừa không có bồ đề và sự nghiệp lợi lạc quần sanh như Phật, nên nói nhị thừa với Phật có khác. Hỏi: sở tri chướng đã không chiêu cảm thọ sanh, tại sao dứt sở tri chướng lại được niết bàn vô trú xứ? Đáp: vì sở tri chướng che lấp chân như pháp không, khiến cho không phát sanh ra đại bi bát nhã, làm lợi lạc hữu tình cùng tột đời vị lai. Cho nên khi dứt sở tri chướng thì lý pháp không hiển lộ, lý đó tức là niết bàn vô trú xứ, không trụ cả hai bên sanh tử và niết bàn. Hỏi: nếu sở tri chướng cũng chứng niết bàn vô trú xứ, tại sao dứt sở tri chướng lại không được trạch diệt vô vi? Đáp: trạch diệt vô vi là lìa sự trói buộc của phiền não mà được. Còn sở tri chướng không phải trói buộc sanh tử phân đoạn như phiền não. Hỏi: sở tri chướng đã không trói buộc như phiền não, thì khi dứt nó đâu được niết bàn vô trú xứ? Đáp: không phải các niết bàn đều thuộc trạch diệt vô vi. Nếu các niết bàn đều thuộc trạch diệt vô vi thì như tánh tịnh niết bàn không phải do tuệ trạch diệt mà có được, lại không phải niết bàn sao? Thế nên phải biết phiền não trói buộc hữu tình trụ sanh tử phân đoạn, khi dứt nó thì nói là được trạch diệt vô vi. Còn sở tri chướng không chiêu cảm sanh tử phân đoạn, không phải như phiền não trói buộc hữu tình, cho nên khi dứt sở tri chướng không gọi là được trạch diệt vô vi. Nhưng do dứt sở tri chướng mà lý pháp không hiển lộ và tướng của lý đó vắng lặng, nên nói là niết bàn. Không thể bảo niết bàn vô trú xứ này cũng lấy trạch diệt làm tánh. Cho nên bốn thứ viên tịch niết bàn này đối chiếu với các vô vi, hai thứ niết bàn đầu và cuối tức chân như vô vi, hai thứ niết bàn giữa thuộc trạch diệt vô vi. Hỏi: nếu chỉ dứt trói buộc của phiền não mà được trạch diệt, thời bất động diệt vô vi, thọ tưởng diệt vô vi, thuộc vô vi nào trong bốn vô vi? Đáp: hai thứ vô vi đó không nhiếp vào phi trạch diệt vô vi, vì nó chỉ tạm thời lìa trói buộc mà có tính cách tự như là phi trạch diệt vô vi, do duyên quyết không sanh được. Nếu thật là trạch diệt vô vi thì chỉ có hoàn toàn diệt, còn phi trạch diệt như hai vô vi thì không phải vĩnh viễn diệt. hoặc lại có thể nói niết bàn vô trú xứ, cũng là nhiếp vào trạch diệt vô vi. Vì do năng lực của trí pháp không chân thật lựa chọn diệt được sở tri chứng mà hiển bày. Trạch diệt có hai: a, dứt trói buộc mà được, tức là dứt phiền não chiêu cảm thọ sanh mà được; b, dứt chứng mà được, tức là dứt sở tri chứng mà chứng đắc. Cho nên bốn thứ viên tịch, niết bàn, đối trong các vô vi. Niết bàn tánh tịnh đầu, tức chân như vô vi. Ba thứ niết bàn sau đều là trạch diệt vô vi. Nếu là bất động diệt, thọ tưởng diệt vô vi, thì chỉ tạm phục diệt phiền não, tức nhiếp vào phi trạch diệt, và phải hoàn toàn diệt mới nhiếp và trạch diệt vô vi. Hỏi: đã nói sở tri chướng cũng chướng niết bàn vô trú xứ, tại sao nay chỉ nói chướng bồ đề? Đáp: như nói phiền não chướng chỉ chướng niết bàn, nhưng đâu phải nó không chướng bồ đề. Nên biết thánh giáo thường dựa nơi công dụng đặc biệt mà nói dứt mỗi thứ chứng mỗi quả, chứ đúng lý thì dứt phiền não hay sở tri đều chứng cả hai quả bồ đề và niết bàn. Trong bốn thứ niết bàn như vậy, chỉ ba thứ sau là chứng được do hiển bày: sở hiển đắc, b, sở sanh đắc, đắc do phát sanh, tức là đại bồ đề. Bồ đề tuy xưa nay vốn có chủng tử năng sanh, nhưng vì bị sở tri chướng ngăn ngại không sanh được, nay do sức thánh đạo khiến chủng tử ấy sanh khởi, gọi là được bồ đề. Các chủng tử ấy khởi lên rồi tương tục mãi tột cùng đời vị lai, đó là tâm phẩm tương ưng với bốn trí. Thế nào là tâm phẩm tương ưng với bốn trí? Một, tâm phẩm tương ưng với trí đại viên cảnh, nghĩa là tâm phẩm này lìa các phân biệt hành tướng và sở duyên của nó vi tế khó biết. Nó không dối, không ngu đối với mọi tướng cảnh, tánh tướng thanh tịnh, lìa các tạp nhiễm làm chỗ nương cho hiện hành và chỗ duy trì cho chủng tử của các công đức thuần tịnh viên mãn, có thể hiện ra, sanh ra ảnh tượng ba thân tự thọ dụng, bốn độ và ba trí tiếp sau là bình đẳng, diệu quán sát và thành sở tác, không xen không dứt, cùng tột đời vị lai như tấm gương tròn lớn, hiện rõ muôn sắc tượng. 2. Tâm phẩm tương ưng với trí bình đẳng tánh, nghĩa là tâm phẩm này quán tất cả pháp hữu tình, tự tha, thảy đều bình đẳng, có tánh đại từ bi thường tương ưng, tùy đại căn cơ của hữu tình ở mười địa ưa thích mà thị hiện thân và độ tha thọ dụng với ảnh tượng sai khác. Trí này là chỗ nương riêng của trí diệu quán sát và là chỗ dựng lập niết bàn vô trú xứ, nhất vị tương tục, cùng tột đời vị lai. 3. Tâm phẩm tương ưng trí diệu quan sát, nghĩa là tâm phẩm này vô ngại phát sanh, khéo quán sát tự tướng và cộng tướng các pháp, thu dấu vô lượng môn tổng trì quán sát và phát sanh trân bảo công đức, tự tại hiện ra vô biên tác dụng sai khác giữa hội đại chúng, mưa trận mưa đại pháp dứt sạch nghi lầm, khiến các hữu tình đều được lợi lạc. 4. Tâm phẩm tương ưng với trí thành sở tác, nghĩa là tâm phẩm này vì muốn lợi lạc cho các hữu tình nên thị hiện khắp mười phương các thứ ba nghiệp biến hóa, thành tựu các việc đáng nên làm của sức bản nguyện. Như vậy tâm phẩm tương ưng bốn trí, tuy mỗi tâm phẩm nhất định có 22 tâm, khi đã chuyển nghi mỗi tâm dương tương ưng với 21 tâm sở là 5 biến hành, 5 biệt cảnh, 11 thiện cộng một tâm dương thành 22, đủ cả chủng tử hiện hành câu sanh, năng biến, tự chứng, chứng tự chứng, sở biến, kiến tướng. Nhưng trong đó công dụng của trí mạnh hơn, cho nên lấy trí để hiển bày chứ không lấy tâm khác. Vì thế bốn trí phẩm này tổng nhiếp hết tất cả công đức hữu vi của Phật địa, xưng tánh khởi tu đức. Bốn trí phẩm này chính do chuyển các thức hữu lậu thứ 8 7, 6, 5 và các tâm phẩm tương ưng với nó theo thứ tự mà thành được. Trí không phải thức, nhưng nương thức chuyển, thức là chủ, cho nên nói chuyển thức thành trí. Lại trong địa vị hữu lậu, trí yếu thức mạnh, trong địa vị vô lậu trí mạnh thức yếu. Vì để khuyến khích loài hữu tình nương trí bỏ thức, cho nên nói chuyển tám thức được bốn trí này. Tâm phẩm tương ưng đại viên cảnh trí. Có người cho rằng Bồ Tát khi kim cang dụ định hiện tại tiền ở đẳng giác thì trí đại viên cảnh này bắt đầu hiện khởi. Cùng lúc đó xả bỏ các chủng tử sơ tri chướng vi tế trong thức dị thục. Nếu bấy giờ trí đại viên cảnh chưa hiện khởi thì không có bản thức để duy trì chủng tử thanh tịnh. Có người cho rằng trí phẩm này phải đợi khi giải thoát đạo, bắt đầu thành Phật nó mới bắt đầu khởi lên. Vì chủng tử trong thức dị thục kia khi kim cang dụ định hiện tại tiền còn chưa kiếp bỏ, vì chủng tử đó không trái với vô gián đoạn, cho nên vô gián đoạn không diệt được nó. Vô gián đoạn chỉ trái với chủng tử hai chướng, chứ không phải trái với chủng tử thiện hữu lậu và chủng tử vô lậu yếu kém. Hai thứ chủng tử này nhất định trái với Phật quả. Lại nếu ở kim cang dụ định không có thức dị thục, chịu quân thiện vô lậu không còn tăng nữa, vì đã tròn đủ rồi, thì lẽ ra khi đó là đã Phật. Do lẽ đó trí phẩm đại viên cảnh này từ khi mới thành Phật cho đến tột cùng đời vị lai tương tục không dứt, duy trì chủng tử vô lậu không để mất. Tâm phẩm tương ưng trí bình đẳng tánh, Bồ Tát khi ở địa vị kiến đạo bắt đầu hiện tiền, vì nó trái với hai chướng ngã pháp phân biệt, cho nên trí bình đẳng tánh này mới được bắt đầu khởi sau trong mười địa. Vì còn chưa dứt hai chướng ngã pháp câu sanh, cho nên ở địa vị hữu lậu này còn gián đoạn không hiện tiền, thẳng đến pháp dân địa hậu tâm. Nó cùng với thức thanh tịnh thứ 8 nương nhau tương tục cho đến cùng đời vị lai. Tâm phẩm tương ưng trí diệu quán sát, phân biệt có hai. A. Bậc sanh không quán, nhị thừa ở kiến đạo vị, trí quán sanh không này bắt đầu được khởi lên. Từ đó triển chuyển đến vô học vị mới được trọn vẹn rốt ráo, hoặc đến cuối cùng địa vị giải hạnh của Bồ Tát trí này mới khởi, hoặc đến địa thứ 7. Nếu khi không phải tâm hữu lậu, hoặc khi nhập diệt tận định vô tâm, thì trí này đều khởi được. B. Bậc pháp không quán, Bồ Tát khi ở địa vị kiến đạo thì trí quán pháp không này mới được khởi. Từ đó về sau triển chuyển cho đến khi lên 10 địa. Nếu khi không phải tâm hữu lậu và khi không chỉ có sanh không trí quả, hoặc là khi không phải nhập diệt tận định vô tâm, trí này đều khởi lên được. Tâm phẩm tương ưng trí thành sở tác. Có người cho rằng Bồ Tát ở trong địa vị tu đạo nhờ trí hậu đắc tương ưng thức thứ 6 dắt dẫn mà trí thành sở tác này được bắt đầu khởi. Có người cho rằng khi thành Phật trí này mới được khởi, vì khi ở trong mười địa nhãn nhĩ vân vân nương thức dị thục biến hiện, không phải là vô lậu. Giả sử cho rằng do năm căn bất cộng y hữu lậu, đồng duyên một cảnh phát ra năm thức vô lậu, theo lý không thể tương ưng, vì thức vô lậu thủ cảnh thì sáng, mà căn hữu lậu thủ cảnh thì tối, khác nhau. Do đó trí phẩm này phải đến khi thành Phật nương nơi năm căn nhãn nhĩ căn chân dân vô lậu mới phát khởi được, nhưng thường gián đoạn, phải chờ có tác ý dụng ý mới khởi lên. Bốn thứ trí này tánh tuy vốn có, nhưng phải quân tập mới phát hiện. Trong nhân vị thì tăng dần dần đến Phật quả mới viên mãn, không còn tăng giảm tột cùng đời vị lai. Vì bây giờ chỉ từ chủng tử phát sanh chứ không quân thành chủng tử nữa. Vì không thể có việc đức tánh của Phật trước viên mãn hơn Phật sau. Về tâm phẩm tương ưng trí đại viên cảnh, Có người cho rằng nó chỉ duyên chơn như làm cảnh, đây là trí không phân biệt, chẳng phải trí hậu đắc, nên hành tướng và sở duyên của nó không thể biết được. Có người cho rằng trí này duyên tất cả pháp. Luận Trang Nghiêm nói: trí đại viên cảnh, đối với hết thảy cảnh không ngu không mê. Kinh Phật Địa nói: trong trí đại viên cảnh của Như Lai hiện đủ các ảnh tượng căn, trần, thức. Lại trí này nhất định duyên chủng tử vô lậu và các ảnh tượng thân độ. Nhưng vì hành tướng và sở duyên của nó vi tế, nên nói là không thể biết. Giống như thức A Lại Gia, nó cũng duyên tục đế, nên biết trước duyên chơn như là trí căn bản vô phân biệt, sau duyên các cảnh khác là trí hậu đắc. Hai trí này thể là một, mà tùy tác dụng chia ra làm hai. Vì rõ được tục đế là do chứng chân như, cho nên nói là hậu đắc được sao. Ba trí tiếp theo cũng như vậy, thể chỉ một mà dụng chia làm hai. Chuẩn theo đây nên hiểu. Về tâm phẩm tương ưng trí bình đẳng tánh, có người cho rằng trí này chỉ duyên tịnh thức thứ 8, giống như thức thứ 7 ô nhiễm duyên tạng thức. Có người cho rằng trí này chỉ duyên chơn như làm cảnh, vì nó duyên tánh bình đẳng của tất cả pháp. Có người cho rằng nó khắp duyên cả chơn và tục, vì Kinh Phật Địa nói trí bình đẳng tánh chứng được 10 thứ tánh bình đẳng. Và Luận Trang Nghiêm nói duyên các hữu tình tự tha bình đẳng. Tùy theo chỗ thắng giải của hữu tình mà thị hiện vô biên ảnh tượng Phật. Do đó trí phẩm bình đẳng tánh duyên cả chơn và tục nhiếp về hai trí đối với lý không trái. Tâm phẩm tương trí diệu quán sát, tức là duyên tử tướng cộng tướng, và hết thảy các pháp đều không ngăn ngại và nhiếp về hai trí. Về tâm phẩm tương ưng trí thành sở tác, có người cho rằng nó chỉ duyên năm thứ hiện cảnh. Vì Luận Trang Nghiêm nói năm căn của Như Lai mỗi mỗi đều đối năm cảnh mà sanh khởi. Có người cho rằng trí phẩm này cũng cấp duyên các pháp trong ba đời, không trái chánh lý. Vì Kinh Phật Địa nói trí thành sở tác khởi, làm các việc biến hóa nơi ba nghiệp, quyết trạch tâm hành sai khác của hữu tình, lãnh thọ các pháp quá khứ hiện tại. Nếu trí này không khắp duyên thì không thể có được các việc như vậy. Nhưng trí phẩm này tùy theo ý ưa thích mà duyên một pháp, hoặc duyên hai, hay duyên nhiều pháp. Trong Luận Trang Nghiêm chỉ nói qua là năm căn của Như Lai duyên nơi năm cảnh, chứ không phải nói chỉ duyên năm cảnh, cho nên không trái nhau. Trí này tùy theo tác ý mà khởi, chỉ duyên cảnh sự tướng để khởi lên sự nghiệp quá tha, cho nên nó chỉ nhiếp về trí hậu đắc. Bốn tâm này tuy đều duyên khắp tất cả pháp, nhưng công dụng có khác. Trí duyên cảnh thì hiện tướng thân và tịnh độ tự thọ dụng, duy trì chủng tử vô lậu. Trí bình đẳng thì hiện tướng thân và tịnh độ tha thọ dụng. Trí thành sự thì hiện tướng thân và độ biến hóa. Trí diệu quán sát thì quán sát công năng và lỗi lầm của tự và tha. Mưa trận mưa đại pháp, phá các lưới nghi lợi lạc hữu tình. Bốn trí có các phẩm tính như thế, sai biệt nhiều thứ. Bốn tâm phẩm này gọi là đắc do pháp sanh, sở sanh đắc. Sở sanh đắc này chung gọi là bồ đề, cùng với sở hiển đắc, đắc do hiển bày là niết bàn trước đó, cả hai gọi chung là sở chuyển đắc, đắc do chuyển đổi. Tuy nghĩa chữ chuyển y gồm có bốn thứ là năng chuyển đạo, sở chuyển y, sở chuyển xã, sở chuyển đắc, nhưng ý bài tụng cốt lấy nghĩa sở hiển đắc và sở sanh đắc. Trong sở chuyển đắc này để đặt lời tụng chứng được chuyển y. Tu tập vị này chỉ nói là năng chứng đắc, chứ không nói là đã chứng đắc, vì nó còn thuộc về nhân vị tu tập, chưa phải quả vị Phật.